Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 76 trong loạt bài học sách Khải Huyền. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã vừa học xong đoạn số 3 của sách Khải Huyền, cũng đã xong thư thứ 7 Chúa gửi cho Hội Thánh Laodice và cũng đã kết thúc tiến trình học 7 thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 Hội Thánh. Hôm nay chúng ta muốn ôn lại vài khía cạnh của các bài học mà chúng ta đã được ban cho trong 7 bức thư Chúa gửi cho các Hội Thánh. Và chúng ta cũng sẽ để thì giờ đọc cả 7 bức thư này cùng một lần để được nhắc nhở rõ ràng hơn về lời Chúa đã phán dạy cho tất cả hội thánh trong lịch sử và cho mỗi cá nhân chúng ta hiện tại. Và rồi chúng ta sẽ ôn lại những nguyên tắc để áp dụng cho đời sống. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn số 2 và đoạn số 3. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá, ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Thứ hai cho hội thánh Smyrna. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng minh là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Thứ ba cho hội thánh Bẹt-gam. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt-gam rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta, dầu cho những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ dành chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Thứ tư cho hội thánh Tiatira. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho chúng nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ rằng ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thơ thứ năm cho hội thánh Sạc Đe. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thư thứ sáu cho hội thánh Philadelphia. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thư cuối cùng, thư thứ bảy cho hội thánh Laodicea. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đã thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu, thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta đã đi qua ba đoạn đầu của sách Khải Huyền trong hơn một năm qua. Và chúng ta đã đến một phân đoạn rõ ràng trong sự trình bày mặc khải của Chúa qua sứ đồ Giăng. Như chúng ta đã học, sách Khải Huyền được chia ra làm ba phân đoạn rất rõ ràng theo sự phân chia mà Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng biết trong đoạn 1 câu 19. Tôi đọc từ câu số 17 tới câu 20. Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, Kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Sự mặc thị đầu tiên của Chúa Thế Giê-xu đó là hình ảnh của Chúa trong phương diện đoán xét, thanh tra, phân định hội thánh và thế gian. Chúng ta thấy điều đó trong đoạn số 1, và đó là điều mà Chúa nói với sứ đồ Giăng, sự ngươi đã thấy, tức là sự mặc thị về Chúa Thế Giê-xu, hình ảnh của Chúa giữa hội thánh. Phần số 2, Chúa nói ghi lại những việc nay hiện có, đó là nói về thời đại của hội thánh. Trong 7 bức thư Chúa Thế Giê-xu gửi cho hội thánh để đưa ra những nhận định và đòi hỏi của Ngài về tình trạng của 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á, nhưng đây cũng là tiêu biểu cho tình trạng của hội thánh từ đó đến nay trong toàn lịch sử của hội thánh, đồng thời cũng bày tỏ ra những thời điểm trong lịch sử hội thánh kể từ ngày đầu tiên đến thế kỷ bây giờ, thời đại bây giờ của chúng ta, mà chúng ta đã học trong hai đoạn số 2 và số 3 trong 7 bức thư. Và phần số 3, Đức Thánh Linh nói, hãy ghi lại những việc sau sẽ đến. Nói về những dữ kiện và diễn tiến sau thời đại của hội thánh, dẫn đến sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt trong sự đoán phạt thế gian, phán xét tội lỗi và tội nhân để chuẩn bị cho ngày lớn và kinh khiếp của Chúa. Đó là chuyện tương lai, và đó là điều chúng ta sẽ học tiếp tục từ đoạn số 4 tới đoạn 22. Hôm nay tôi cùng với quý vị dừng lại ở đây một chút để ôn lại và để đáp ứng. Vì những điều Chúa đã nói với chúng ta là những điều hết sức quan trọng về Chúa, về cuộc đời, về hiện tại, về tương lai. Và nếu chúng ta chỉ nghe để biết, thì có lẽ chúng ta mang tội còn nặng hơn là không nghe và không biết. Vì Kinh Thánh đã nói trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 5 như thế này, mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch lương tâm tốt và đức tin thật mà ra. Chúng ta học dĩ nhiên là để biết, và khi chúng ta biết cả 3 phân đoạn của sách Khải Huyền, và nói về sự mặc khải thì chúng ta đã biết rất nhiều và biết nhiều chi tiết. Nhưng mà căn bản là chúng ta phải trở lại luôn luôn, đó là những điều dạy dỗ ban cho lẽ thật đó phải thay đổi tấm lòng, phải chuyển hướng cuộc đời, phải thẩm định cách sống và cư xử của chúng ta như thế nào. Vì sứ đồ Phaolô đã nhắc lại trong thơ cho Tít, ông viết như thế này: Ta Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức trong cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Sứ đồ Phaolô nối kết sự thông hiểu lẽ thật đến vấn đề tương lai và sự sống đời đời. Sự hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức để sống trong sự trông cậy, sự sống đời đời. Cho nên hôm nay chúng ta ngừng lại để đáp ứng, để áp dụng, để trả lời. Trước khi bước vào phần thứ 3 của sách Khải Huyền, tức là học về những việc sau sẽ đến, đưa chúng ta vào những hình ảnh khủng khiếp của một tương lai rất cấp bách và rất khó khăn, thì chúng ta phải ngừng lại để đáp ứng. Và thật ra đây là điều phải lẽ, phải không? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho Hội Thánh Ngài 7 bức thư, thì cũng phải có hồi âm, phải có sự trả lời. Dẫu chúng ta không thể viết thư lại cho Chúa, nhưng sự đáp ứng của tấm lòng, sự quyết tâm để nghe, hiểu và làm theo, nói lên bức thư hồi âm của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa trên những điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trong 7 bức thư và với những câu kinh thánh dạy dỗ để thẩm định những điều mà chúng ta phải hứa nguyện và phải đáp ứng. Tôi ghi lại 6 điều đáp ứng để nói lên những khía cạnh đời sống được thiết lập trên lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là 6 khía cạnh mà nếu chúng ta đi lượt kê trong tất cả kinh thánh đều thấy một sự dính líu rõ ràng với ngày Chúa tái lâm. Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn chúng ta hồi âm những bức thư Chúa gửi với lời hứa nguyện, với sự thay đổi của tấm lòng và đời sống trong những khía cạnh sau đây khi chúng ta sống chờ Chúa tái lâm. Thứ nhất, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Thứ hai, tôi sẽ sống thánh khiết. Thứ ba, tôi sẽ hầu việc trung tín. Thứ tư, tôi sẽ truyền rao lời Chúa. Thứ năm, tôi sẽ sống trong sự thương yêu người khác. Số sáu, tôi sẽ sống cho giá trị đời đời. Trở lại, thứ nhất, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Thứ hai, tôi sẽ sống thánh khiết. Thứ ba, tôi sẽ hầu việc trung tín. Thứ tư, tôi sẽ truyền rao lời Chúa. Thứ năm, tôi sẽ sống thương yêu người khác. Thứ sáu, tôi sẽ sống giá trị đời đời. Sự đáp ứng đầu tiên của một người thực sự hiểu lẽ đạo tái lâm đó là quyết định tôi sẽ thờ phượng Chúa. Khi hiểu bảy sứ điệp mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh qua lời Kinh Thánh trong sách này được ban cho sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sự đáp ứng căn bản hơn hết là sự thờ phượng. Sự thay đổi trong thái độ thờ phượng, sự yêu mến phơi bày trong khi thờ phượng và một sự sống nhất quyết chuyên cần trong sự thờ phượng, đó là đáp ứng phải lẽ. Tại sao? Vì câu đầu tiên mà chúng ta đọc trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 1 đó là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đã ngừng lại và xem ý nghĩa của sự mặc thị này nhiều lần, vì sứ đồ Giăng tuyên bố cả cuốn sách này là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chữ mặc thị, khải thị thì có lẽ mới nghe thì hơi khó hiểu, nhưng là chữ cũng rất là xúc tích. Thị là mắt, khải là mở ra, tháo ra. Mở mắt để làm gì? Mở mắt để thấy, mặc nghĩa là bày tỏ, trình bày, ban cho. Như vậy, sự mặc thị để làm gì? Để giúp chúng ta thấy, để làm cho hiểu, để giúp cho chúng ta biết. Không còn che giấu nữa nhưng bày tỏ ra, bộc lộ ra, trình bày ra. Và đây là chữ rất là rõ ràng. Trong nguyên bản nó là chữ ghép của chữ cất đi, đem đi xa và chữ có nghĩa là tấm màn che và sự khuất giấu. Nghĩa là vén màn ra, kéo màn lên, lấy tấm phủ ra, làm cho thấy được. Chẳng hạn khi chúng ta muốn khánh thành một bức tượng rất lớn về một vĩ nhân nào đó, một anh hùng nào đó, thì chúng ta phủ bức tượng đó lại bằng một cái màn, bằng một tấm vải lớn che lại, và đến thì giờ khai trương làm lễ, thì chúng ta kéo màn đi, vén màn ra để mọi người có thể trông thấy tác phẩm vĩ đại này. Và đó là hình ảnh ở đây, sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mặc khải, sự bày tỏ, sự kéo màn đó có mục đích gì? Đối tượng là chi? Apocalypse Giê-xu Christ. Đây là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là mục đích, là đối tượng, là sự mặc khải, là hình ảnh khi cái màn che được cất đi, làm cho sáng tỏ, mở mắt cho thấy, trình bày cho hiểu. Chúng ta thường hiểu đây là sự mặc khải về chuyện tương lai, chương trình tương lai khi Chúa tái lâm, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ cho sứ đồ Giăng biết để viết lại. Khải thị thường được hiểu rằng trình bày về dữ kiện thế giới, liên hệ đến sự tái lâm, sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì một phần cũng đúng vậy, vì trong sự mặc khải thì chi tiết của chương trình tái lâm và những dữ kiện bày tỏ cho sứ đồ Giăng, nhưng trọng tâm mà Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài để sứ đồ Giăng viết lại sách Khải Huyền, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa là câu chuyện, Chúa là bắt đầu, Chúa là chấm dứt, tất cả đều về Chúa, tất cả sự mặc thị này là để trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trọng tâm là Chúa, sự vén màn là để thấy Chúa, sự trình bày là để biết Chúa. Và khi chúng ta thấy Chúa, được bày tỏ về Chúa, được nhìn hình ảnh vinh hiển của Chúa, thì điều đầu tiên và trước hết, điều căn bản hơn hết là gì? Là sự thờ phượng, là lòng đáp ứng tôn sùng, là ca ngợi, là chiêm bái, là yêu thương kính trọng. Và nếu không có sự thờ phượng đó, không có sự đáp ứng đó, thì thứ nhất chúng ta không thấy đấng mà chúng ta phải thấy. Thứ hai, chúng ta không hiểu lẽ thật đúng theo ý nghĩa của lẽ thật đã được trình bày. Và số ba, chúng ta không có tấm lòng mềm mại đủ để đáp ứng với Chúa. Nghĩa là nói chung, nếu đó là sự mất mát của kinh nghiệm chúng ta, thì chúng ta đã học mà không hiểu gì hết, đã nghe mà không nhận được gì hết. Ngay cả trong sự phân đoạn của sách Khải Huyền cũng giúp cho chúng ta thấy thứ tự ưu tiên của vấn đề thờ phượng. Đây không phải là bài học mà Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta để nghe mà thôi, nhưng phải thực hành và thực hành rõ ràng, giống như là một thực sự đang xảy ra ở trên thiên đàng và trong vũ trụ. Vì mọi sự chú ý là sự thờ phượng Chúa trong sự mặc khải của Ngài. Sau khi đã học về Chúa Cứu Thế Giê-xu và nghe sứ điệp của Chúa qua những sự ngươi đã thấy và những việc nay hiện có, thì điều kế tiếp là gì? Đoạn 4 và đoạn 5, tức là hai đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền, nói về sự thờ phượng ở trên trời. Và đây là điều rất quan trọng, vì Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy sự đáp ứng phải có khi chúng ta thấy được sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 4 câu 8 và câu 11. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, xung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm, lúc nào cũng nói luôn luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện đến, sau còn đến. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Sự thờ phượng rõ ràng thưa với Chúa, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng. Đoạn số 5, câu 12 tới câu 14 cũng nói tiếp. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Trong sách Khải Huyền, sự thờ phượng được nhấn mạnh rất rõ ràng sau khi ban cho sự mặc khải. Trong sự thờ phượng đó nhấn mạnh về chiên con đã bị giết và bây giờ ngồi trên ngôi. Đây là một hình ảnh rất quan trọng, vì nếu không có sự mặc khải này, không có sự hiểu biết lẽ thật này ở đây, thì lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu bị rất thiếu sót và nền tảng của sự cứu rỗi rất bị thiếu hụt. Nếu không có sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong sự vinh hiển, ngự trị trên ngôi Ngài đời đời, thì chúng ta không có một lẽ đạo chính xác và toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và song song ở đó, chúng ta cũng không có một lẽ đạo chính xác và toàn vẹn về sự cứu rỗi. Tại sao? Về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không được bày tỏ trong ánh sáng của sự tái lâm, của sự phán xét tội lỗi, của sự dẹp tan, chống đối của con người, trong ánh sáng của hồ lửa đời đời cho ma quỷ và cho tất cả những người không chấp nhận Ngài, chỗ trình bày tòa án trắng của trận chiến Armageddon, của sự ban thưởng cho những người công nghĩa phục vụ Chúa, của tiệc cưới chiên con, của đấng ngự trên ngôi làm vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa, nếu không có những hình ảnh đó, thì hình ảnh còn lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Là thập tự giá, là mão gai, là đổ huyết, là sự chết, là sự chôn. Tất cả những hình ảnh của một con người, của một chiên con bị giết, là những hình ảnh đúng và chính xác, nhưng thiếu. Mặc dù cũng có sự thăng thiên, cũng có lời hứa sẽ trở lại, nhưng thiếu. Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là một người, dầu Ngài là một người toàn vẹn và hoàn hảo duy nhất. Nhưng chính Ngài là con Đức Chúa Trời, chính Ngài là vua của toàn vũ trụ, chính Ngài là đấng tạo hóa, là Chúa Vĩnh Hằng. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Cho nên cần có sự mặc thị này, sự trình bày rõ ràng về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong quyền năng, trong vinh hiển, trong sự phán xét, trong sự cai trị. Cần có sự mặc khải của chiên con ngồi trên ngôi, thì mới là một sự trình bày toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì mới là một sự mặc khải đầy đủ và chu toàn và mới xứng đáng với danh của Chúa. Và về sự cứu rỗi, trọng tâm của lẽ đạo cứu rỗi là sự hy vọng huyền nhiệm, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiếu điều này thì thiếu một phần nữa của lẽ đạo cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi toàn vẹn phải là sự cứu rỗi của con người, cả linh hồn lẫn thể xác, sự cứu rỗi của xã hội, của vũ trụ. Sự cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho là một sự cứu rỗi toàn vẹn, bao gồm cá nhân của những người tin Chúa, sự thay đổi hoàn toàn lịch sử và hoàn toàn xã hội của con người, là sự tái tạo toàn vẹn của vũ trụ, bỏ đi mọi sự cũ, tái tạo nên mọi sự mới hoàn toàn. Trong Roma đoạn 8 câu 23, chúng ta học về sự sống lại của thân thể. Điều căn bản trong tín điều các sứ đồ đó là chúng ta được cứu ra khỏi sự trừng phạt của tội lỗi, nghĩa là giá trả án phạt của tội lỗi, và chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực tội lỗi, nghĩa là sự chủ động và chi phối trên ý chí, tâm linh, thân thể của con người. Sự cứu rỗi của chúng ta giải quyết vấn đề án phạt tội lỗi, giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, ban cho sự sống và sự chiến thắng trong Đức Thánh Linh bởi đức tin. Nhưng chừng đó không đủ. Sự cứu rỗi chỉ toàn vẹn khi chúng ta được hoàn toàn giải phóng ra khỏi ảnh hưởng và sự hiện diện của tội lỗi, nghĩa là không còn có sự có mặt của tội lỗi nữa, không còn liên hệ dính líu bất cứ dưới hình thức nào với tội lỗi, nghĩa là thân thể này phải được biến hóa, phải được đem ra, phải được giải phóng, và sự cứu rỗi này vẹn toàn chỉ khi nào Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Tại sao sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu nối liền với sự thờ phượng? Và nếu không có sự thờ phượng, không kết quả trong sự thờ phượng, thì đây là một sự mâu thuẫn vô cùng. Chúng ta sẽ học hiểu thêm điều này, vì thì giờ giới hạn, cho nên trong những lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại những nguyên tắc áp dụng lẽ thật mặc khải của Chúa trong ba đoạn đầu của sách Khải Huyền. Nhưng hôm nay tôi xin mời quý vị thính giả và tất cả chúng ta thực hành sự nối kết đầu tiên, đó là sự mặc khải của Chúa phải đem đến sự phục hưng trong thái độ, cung cách và sự chú trọng về sự thờ phượng Chúa của mỗi chúng ta. Hebrew đoạn 10 câu 19-25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay, thật không phương thế phô bày. Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê, mà Christ đem huyết mua về. Dầu vậy bởi biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứ thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Dầu vậy mới biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Dầu vậy mới biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dầu vậy mới biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.